Còn câu kệ thứ hai: nhất thiết hữu vi phạm, nhất thiết là tất cả, tất cả các pháp hữu vi. Hữu là có, vi là làm, có làm ra. Như cái thân của chúng mình đấy, có cha mẹ sinh ra, rồi bây giờ ăn cơm uống nước để nuôi nó. Thế thì cái này phàm những cái mà đã có làm ra đây à, thì nó đã có làm ra thì mai nó lại có tan vỡ đi. Thế như cái cây ổi, cái hạt giống gieo xuống đất thì cái hạt ấy nó hút đất nước gió lửa kết thành cây ổi, thế là có làm ra cây ổi. Thì cái cây ổi này một thời gian sẽ tàn à, không hút, không có cái sức hút đất nước gió lửa nữa, thì cái cây ổi này sẽ tan rã. Như cái nhà này có thợ xây lên, một thời gian lâu thì nó sẽ hỏng, nó sẽ hỏng, nó sẽ những cái mái ngói, những cái tường vách nó sẽ lở vỡ, rồi lâu lắm thì nó sẽ, nó cũng lụn bại, nó tan đi, nó đổ vỡ thành không. Thế cho nên đây Ngài nói tất cả, chứ không chừa thứ nào cả, cho đến cái quả núi, cái dòng sông kia, rồi cũng có ngày sông có ngày cả, núi có ngày đổ vỡ. Quả đất của chúng mình lâu lâu nó lại rung động, có những chỗ sụp đổ, thì thế cho nên biển lại mọc núi lên, những chỗ quả núi lại ta đập vỡ xuống thành biển. Thế tất cả đây Phật dạy chúng ta phải quan sát tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như là giấc mộng, tưởng là có mà không thật, đều là huyễn. Huyễn nghĩa là những cái xảo trá, như người ta làm trò ảo thuật gọi là huyễn. Bào là cái bong bóng nước, ảnh là cái bóng ảnh, như lộ, lộ là hạt sương buổi sáng sớm trời lạnh, cái không khí nó biến thành nước gọi là hạt sương. Việc là cũng, việc như là cũng như. Điện là cái chớp nhoáng, cái chớp nhoáng trên cái ngày dày mưa là có sấm có sét thì có những cái chớp nhoáng đó này. Thế là Phật dạy chúng ta phải quan sát tất cả các pháp hữu vi, những cái pháp mà làm ra nó có sanh thì nó phải có diệt, có hoại. Như cái thân, như cái bàn, cái ghế, cái nhà, cho đến như quả đất, như núi sông à, đều là pháp hữu vi. Thì chúng ta phải quan sát tất cả những cái thứ ấy, nó như mộng, như chiêm bao không có thật, nó như trò ảo thuật, nó như bong bóng nước, nó như cái ảnh, cái bóng ảnh, nó như cái hạt sương, nó như cái chớp nhoáng, nghĩa là nó vô thường, nó vô ngã, nó không có thật. Đấy, nên quan sát như vậy, tương tác như thị quán, nên làm cái pháp quán như thế. Tức là bộ kinh Lăng Nghiêm dạy chúng mình quan sát tất cả những thứ hình tướng âm thanh đều là hư vọng cả. Huống chi là những cái cảm giác thơm hôi, ngọt chua, nóng lạnh ở trên thân mình. Thế là sáu trần hoàn toàn hư vọng. Sáu căn, sáu trần, sáu thức đều là những pháp hữu vi, hư vọng không thật. Cho nên từ đầu cuốn kinh Phật dạy chúng mình hàng phục tâm thì phải thấy vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đừng những cái là cái không có. Thế an trụ tâm thì biết được sáu trần sắc thanh hương vị xuất phát đều hư vọng. Thế là sáu căn, sáu trần hư vọng. Sáu thì sáu thức cũng là, thì là biết sáu thức là mê lầm. Thì như vậy buông hết những cái sinh tử sinh diệt của thế gian thì nhận, quay về nhận được cái tánh mình, đó là kim cương bạch nhã. Cái tánh của mình nó thấy tất cả vạn pháp sanh, vạn pháp diệt. Nhưng cái thấy này, cái tánh biết của mình, nó thấy tất cả vạn pháp sanh diệt mà tự nó như kim cang không hoại. Cái tánh kim cang không hoại ấy mới thật là mình.
Như lộ diệt, cái diệt, cái thầy diệt là cái gì vậy?
Diệt là cũng là diệt đằng sau có chữ C đó. Thì diệt là cũng là
hai bài đó. Quý vị đọc trong bao lâu thì thuộc?
Chúng ta để tâm thì thật là cái việc này không có khó. Chỉ cần để tâm nhận nghĩa. Để mỗi khi nhớ đến cái quả núi thì biết là quả núi này nó theo với cái luật tạo hóa, nó hiện lên rồi mai đây nó tan đi. Cái chỗ mà mình đang đứng đây trước kia là biển, xong rồi có những cái động đất nó thay đổi thì quả núi hiện lên, chứ không phải là vật bền. Quay lại nhìn thân mình, mỗi khi tự nhớ đến thì phải nhớ cái già cái chết nó liền kề. Chỉ một cơn gió độc, chỉ một hòn ngói nó rơi vào đầu thì cũng là thành không. Cái hiện tại thì do mình ăn cơm uống nước, toàn thân mình chỉ là đất với nước, gió với lửa, chả có cái gì là mình. Thế cứ như thế mà tập thì cái việc này chúng ta làm được, chứ không phải là không làm được, ai làm cũng được. Thế nhưng đây hòa thượng cũng hỏi tại làm sao chúng ta lại không làm, tại làm sao nguyên hương ta cứ theo cái thói quen từ lúc mẹ đẻ ra, cái thói quen đi theo cái vô minh, cái đường mê, cho nên cứ nhận cái thân này là mình. Thế rồi lo ăn, lo uống, lo bồi bổ cho thân, lo những các cái vui vẻ cho sáu căn. Thế như vậy tức là cứ theo cái thói quen, lười biếng, không chịu hàng phục cái thói quen. Đây chỉ có một việc là lười biếng. Cũng chứ hiểu thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Thế nhưng mà cứ theo cái đường mê đã quen quá đi rồi, bây giờ không muốn, không thì phải có muốn cưỡng lại cái đường mê, phải có cái công phu giác tỉnh. Thế thì đấy, vì thế cho nên Phật nói bao nhiêu kinh nhắc đi nhắc lại, rồi từ 2000 năm nay các liệt vị tổ sư nối tiếp nhau để mà giảng đi giảng lại cái việc này cho chúng mình. Chúng ta bây giờ được thân người mà có gặp Phật pháp, tức là đã nhiều kiếp tu hành rồi, sạch vào cái người nào nghe kinh Kim Cang này mà tin được thì không những đã gặp ba bốn Phật mà thực ra đã gặp rất nhiều Phật rồi. Đấy. Ấy vậy mà chúng ta vẫn chưa hàng phục được cái thói quen trôi lăn theo đường vô minh, mà lại cứ huân tập mãi cái đường vô minh. Thế như cái con dao chém xuống cái nước, thì vừa chặt thì châm cái nước, tường nó tách đôi, nhưng mà nó lại hợp vào với nhau ngay, nó lại trôi chảy. Đấy. Thì cái vô minh của chúng mình cũng như cái dòng nước, được tỉnh ra một tí, một thoáng, thì nó lại cứ trôi mãi về đường vô minh. Thế cho nên tuy cái việc làm thánh làm Phật là cái việc rõ ràng ở tầm tay mình, mà bản chất của mình là Phật, ấy vậy mà cũng không mấy người hàng phục được cái thói quen, cái nghiệp vô minh. Thì vì thế cho nên đây Phật mới lập ra những cái câu, những cái ví dụ, những cái so sánh để cho mình thấy cái công đức của trí tuệ không thể nghĩ bàn.
Có nhiều người đến hỏi chúng tôi: quý thầy ở đây lâu năm tu hành như thế nào?
Như chúng ta vừa đọc thôi thì con nói bài Bát Nhã Tâm Kinh thôi, chúng tôi thuộc lòng hết. Bây giờ đang cầm ở quyển Bát Nhã Kim Cang này, Phật nói cho Hòa Thượng rằng từ đầu nay chúng ta học, ai cũng biết cái cuốn sách này dạy chúng mình vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Đấy, nói về hàng phục tâm thì phải nhớ có bốn câu ấy thôi: vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Mà nói về an trụ tâm thì nhớ giữ cái tâm mình nó vững, nó đứng yên, nó đừng chạy theo sắc sanh hương vị xúc pháp sáu trần. Học có thế thôi, ai cũng thuộc, ai cũng nhớ. Nhưng bây giờ con, ngay lúc này đây con đang cầm ở quyển kinh này, con đang nói về vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Như thế gọi là trí tuệ Kim Cang Bát Nhã. Đấy. Mà nếu một em nó ngồi bên cạnh, nó cầm cái tai của con nó kéo, nó đeo cái tai của con nó kéo sạch một cái, thì con có ngồi yên thản nhiên mà học, mà đọc cái cuốn kinh này không, cuốn sách này không?
Dạ kính bạch thầy, không ạ.
Tại sao thế?
Dạ
ngay lúc mà mình bị nó kéo cái tai một cái, thế là cái ngã nó nổi lên. Đấy, mà đã có ngã là thấy có người đang kéo tai mình. Thế, để như vậy thì, bởi vì cái chất ngã này của mình, cái chất ngã nhân chúng sanh thọ giả này, cái vô minh này của chúng ta đã từ lịch kiếp, nó nằm ẩn ở trong tạng thức của chúng mình từ lịch kiếp tới giờ mình sống với nó rồi. Cho nên bây giờ mình mới học ngoài ra. Phật gọi cái việc học của chúng mình ấy gọi là ngoại phần, còn những cái tham sân của chúng mình ấy là nội phần, cái mê nó là nội phần, còn cái học này nó chỉ là ngoại phần, tức là cái chuyện bên ngoài mới được thức tỉnh thôi. Vì thế cho nên gọi là mình chưa thuộc được Bát Nhã. Đấy, cho nên nói rằng thọ trì đọc tụng giảng nói tựa hồ như dễ, nhưng mà không phải chuyện dễ đâu. Thành tựu được cái công phu này cũng khó khăn lắm, chứ không phải là chuyện dễ. Thế nhưng mà nó không vất vả nhọc nhằn như là cái chuyện kiếm tiền của thiên hạ. Nhưng mà thực ra cái chuyện so sánh ở đây không phải là Phật so sánh cái công phu, mà là Phật so sánh cái kết quả. Này, tài thí thì kết quả của ở trong đường sanh tử, cho nên nó chỉ mua thêm cái khổ nhập. Còn pháp thí tu về Phật pháp và bá thí Phật pháp thì kết quả là giải thoát cái luân hồi, sống với tánh vô sanh, trở về cái chân tâm bản tánh của mình, vĩnh viễn giải thoát. Cho nên ở đây Phật so sánh cái kết quả. Còn Hòa Thượng thì Ngài nói thêm về cái công phu kiếm tiền và cái công phu tu hành.